Chương 111, tổng tài MCT chương 111, tổng tài MCT khi đang ăn đột nhiên Hùng và Thanh Tuyết nhìn nhau rồi cười lớn như hai kẻ tâm thần phát bệnh, tiếng cười thật sự có lực sát thương hơi lớn. Không phải kiểu cười xã giao cho có, cũng không phải cười mỉm lịch sự để giữ hình tượng, mà là cười ngắt ngẽo, cười đến mức vai rung lên, tiếng thở bị cắt khúc, thậm chí Hùng còn phải đặt đũa xuống bàn vì sợ vừa cười vừa ăn thì sặc chết oan uổng. Thanh Tuyết thì khỏi nói, cô gần như ôm bụng, cả người nghiêng về phía Hùng, mắt hơi ướt vì cười quá nhiều, dáng vẻ hoàn toàn không còn chút hình tượng tiểu thư hay đại lao phía sau. Chỉ có Bạch Ngưng Băng là vẫn ngồi rất thẳng. Cô cầm bữa, động tác chậm rãi, gắp một miếng bánh quẩy chấm vào bát chảo nóng, ăn một cách rất tự nhiên. Không cười lớn, không phụ họa quá đà, nhưng khỏe môi vẫn cong lên rất nhẹ, như thể cô đã quen với cảnh hai người bên cạnh mình thỉnh thoảng lại phát điên tập thể. Chính sự đối lập đó khiến không khí bàn ăn của họ trở nên kỳ lạ. Và cũng chính vì vậy, sự chú ý của cả quán, đặc biệt là của tên tổng tài ngồi bàn bên kia, bắt đầu bị kéo tới. Ban đầu chỉ là một cái liếc khó chịu. Tên tổng tài đang ăn thì bị tiếng cười quá mức phá hỏng nhịp điệu buổi sáng. Hắn vốn không quen với mấy quán vỉa hè kiểu này, hôm nay đến đây cũng chỉ vì trải nghiệm cuộc sống tầng đáy cho đủ màu sắc nhân sinh, tiện thể cho trợ lý chụp vài tấm ảnh đăng mạng xã hội xây dựng hình tượng gần dân. Trong đầu hắn, vỉa hè là nơi ồn ào nhưng vẫn phải nằm trong phạm vi kiểm soát. Tiếng cười vừa rồi rõ ràng vượt quá giới hạn cho phép. Hắn nhíu mày, ngẩng đầu lên. Cái liếc đầu tiên đó không mang theo hứng thú, chỉ đơn thuần là phiền toái. Nhưng rất nhanh, ánh mắt ấy dừng lại. Không phải dừng ở Hùng, càng không phải dừng ở Phó Thanh Tuyết, mà là dừng ở Bạch Ngưng Băng. Khoảnh khắc đó, tên tổng tài vô thức thẳng lưng hơn một chút. Không phải vì bị sắc đẹp đập thẳng vào mặt theo kiểu choáng ngợp, mà là vì một cảm giác rất khó diễn tả. Một cảm giác lệ pha. Một cảm giác như thể trong một khung cảnh không nên xuất hiện thứ này, lại xuất hiện một thứ hoàn toàn không thuộc về nơi đó. Bạch Ngưng Băng mặc đồ rất đơn giản. Áo sơ mi màu sáng, không quá ôm, quần tối màu gọn gàng. Không trang sức lấp lánh, không phụ kiện gây chú ý, tóc bạc được buộc thấp phía sau, vài sợi rơi nhẹ bên má. Gương mặt trắng lạnh, đường nét thanh tú nhưng không sắc sảo kiểu gây áp lực, mà là loại càng nhìn càng thấy khó tiếp cận. Cô không đẹp theo kiểu khiến người ta muốn chinh phục ngay lập tức, mà là kiểu khiến người ta muốn đứng xa một chút để ngắm, rồi vô thức tự hỏi một câu rất ngớ ngẩn. Người như vậy, vì sao lại ngồi ở đây? Quan trọng hơn, vì sao lại ngồi cùng hai kẻ kia? Tên tổng tài liếc sang Hùng. Quần áo bình thường, khí chất khó nói, không phải thấp kém, nhưng cũng không giống người thuộc giới thượng lưu mà hắn quen biết. Ánh mắt lười nhác, tư thế ngồi thoải mái, không có chút kính nể nào đối với xung quanh. Rồi hắn liếc sang Phó Thanh Tuyết. Cô gái tóc trắng mắt đỏ kia đúng là xinh đẹp, rất xinh. Nhưng vẻ đẹp ấy quá sắc, quá rõ ràng. Loại đẹp này nếu ở giới của hắn thì hoặc là tình nhân, hoặc là công cụ xã giao, hoặc là một nhân vật có thân phận rõ ràng. Không phải tiểu khiến hắn sinh ra cảm giác lệch bối cảnh. Chỉ có Bạch Ngưng Băng. Cô ngồi đó, ăn cháo vỉa hè, mà giống như đang ngồi trong phòng họp hay một nơi nào đó có trật tự nghiêm ngặt. Dáng ngồi thẳng, lưng không tựa ghế, động tác gọn gàng, ánh mắt bình thản như thể mọi thứ xung quanh đều không thể khiến cô dao động. Một ý nghĩ rất quen thuộc, rất mô tin, rất hợp logic trong đầu tên tổng tài chậm rãi hình thành. Nữ thần rơi xuống trần gian, bị ép buộc, bị hai kẻ vô danh kia kéo xuống cùng tầng. Hắn không cần bằng chứng, hắn không cần xác nhận. Bộ não đã quá quen với những câu chuyện như vậy tự động bổ sung chi tiết còn thiếu. Ánh mắt khó chịu ban đầu biến thành tò mò, rồi tò mò biến thành chắc chắn. Cuối cùng, ánh nhìn ấy hoàn toàn dừng lại trên người Bạch Ngưng Băng, mang theo một loại thương hại cao cao tại thượng mà chính hắn cũng không nhận ra. Sự tự tin của hắn bắt đầu phình to. Tên tổng tài đặt đũa xuống, lấy khăn giấy lau tay, chỉnh lại tay áo vét cho ngay ngắn. Bỏ luôn cô nhân viên đang thất thở. Trợ lý bên cạnh hơi khựng lại, cảm giác có gì đó không ổn, nhưng vẫn không lên tiếng. Trong đầu tên tổng tài, một kịch bản hoàn chỉnh đã dựng xong. Hắn bước tới, hắn xuất hiện đúng lúc. Hắn dùng thân phận, tiền bạc, quyền lực để đổi hai kẻ không xứng kia đi. Rồi mỹ nhân sẽ ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt thay đổi, cảm xúc dao động. Một mô tiệp kinh điển, trăm lần như một. Hắn đứng dậy, không phải kiểu sắp có biến quen thuộc, mà là kiểu lệ mạch. Hùng là người nhận ra trước. Anh đang lau khỏe mắt vì cười nhiều quá thì đông thấy ánh nhìn của tên tổng tài kia không còn khóa cứng vào nữ phục vụ bên ngoài nữa. Ánh mắt ấy lại đi, trượt qua từng bàn, rồi dừng lại. Không phải dừng ở một người, mà là cả ba. Hùng hơi nghiêng đầu. Thanh Tuyết đang gõ đũa theo nhịp cười cũng ngược lại. Thử. Tên tổng tài đứng đó, dáng người cao giáo, vét phẳng phiu, ánh mắt mang theo một loại đánh giá rất quen thuộc của giới thượng lưu. Hắn nhìn bàn họ từ trên xuống dưới, ánh nhìn dừng lại ở Phó Thanh Tuyết chừng nửa giây. Hùng nhắm mắt. Trong đầu anh lập tức hiện ra một dòng chữ cực lớn. À, tới rồi. Thanh Tuyết cũng nghĩ giống anh. Cô thậm chí còn chỉnh lại tư thế ngồi, nhấc cằm lên một chút, ánh mắt lạnh xuống theo bản năng. Trong đầu cô đã chuẩn bị sẵn mấy câu phản kích tiêu chuẩn, đại loại như anh nhìn cái gì mà nhìn hoặc anh đứng nhầm chỗ rồi. Nhưng rồi, ánh mắt tên tổng tài lướt qua cô, lướt qua rất nhanh, nhanh đến mức Thanh Tuyết còn tưởng mình nhìn nhầm. Ánh mắt ấy không dừng lại, nó tiếp tục trượt và dừng lại trên người Bạch Ngưng Băng. Cả bàn im lặng đúng một giây, rồi hai giây, rồi ba giây. Hùng và Thanh Tuyết đồng loạt quay đầu nhìn Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng vẫn đang cầm đĩa, hơi nghiêng đầu, ánh mắt bình thản như đang xem một bộ phim không liên quan đến mình. Thanh Tuyết chớp chớp mắt. Hả? Hùng thì trực tiếp ôm đầu. Hắt. Anh nhìn lại tên tổng tài, rồi nhìn lại Ngưng Băng, rồi lại nhìn Thanh Tuyết. Biểu cảm trên mặt anh lúc này giống hệt một người vừa bị bụt thế giới. Không phải chứ? Thanh Tuyết nghiêng người sang, hạ giọng. Tôi tưởng hắn định tán tôi. Hùng gật đầu liên tục. Ừ, tôi cũng tưởng thế. Cả hai đồng loạt quay lại nhìn tên tổng tài, ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu rất thật. Thanh Tuyết cau mày suy nghĩ một giây, rồi tự nhiên giật giật khóe miệng. Hay là lúc nãy tôi cười lớn quá? Hùng nhìn cô. Có khả năng thật đấy. Thanh Tuyết nghiêm túc phân tích. Cười lớn, không giữ hình tượng, có thể làm giảm độ nữ chính trong mắt mấy tên nhân vật chính náo tàn. Hùng gật gù. Hợp lý. Tên tổng tài lúc này đã hoàn toàn không để ý đến hai người nữa. Trong mắt hắn, hai kẻ ngồi hai bên chỉ là phông nền. Một phông nền hơi ồn ào, nhưng không đáng bận tâm. Ánh mắt hắn tập trung vào Bạch Ngân Băng, mang theo sự chắc chắn đã quen dùng cả đời. Một loại chắc chắn rằng, chỉ cần hắn mở miệng, mọi chuyện sẽ đi theo quỹ đạo hắn muốn. Hùng nhìn cảnh này, đột nhiên trong đầu lóe lên một ký ức rất xa. Một buổi tối kiếp trước, một đoạn video, một người đàn ông mặc vest chỉ tay lên trời, nói một chữ rất nổi tiếng. Thôi, khoe miệng Hùng giật nhẹ. À, Thanh Tuyết nghe thấy tiếng đó, quay sang. À, cái gì? Hùng không trả lời ngay. Anh đột nhiên giơ tay lên, chỉ thẳng lên trên, giữ đúng góc độ, đúng thần thái, rồi buông một chữ rất gọn. Thôi. Thanh Tuyết đứng hình. Hả? Bạch Ngưng Băng liếc sang. Tên tổng tài hơi nhíu mày vì bị cắt ngang tầm nhìn. Thanh Tuyết quay sang Hùng, mặt đầy dấu chấm hỏi. Anh làm cái gì đấy? Hùng quay sang cô, ánh mắt sáng lên như vừa tìm được tri kỷ. Dạ mạ. Dạ mạ gì? Dạ mạ tổng tài. Thanh Tuyết chớp mắt. Tổng tài thì đấy, dạ mạ nào? Hùng hạ giọng, bắt đầu thì thầm như kể chuyện ma ban đêm. Có một vụ rất nổi tiếng ở kiếp trước của tôi. Một tổng tài ở trung tâm thương mại, rất thích chỉ tay lên trời rồi nói thôi kiểu như cả thế giới chỉ có hắn là đúng. Thanh Tuyết càng nghe càng ngơ. Nghe là vậy. Ừ, Hùng gật đầu. Vì cô là người Nhật, không biết mấy vụ này là phải. Anh bắt đầu diễn. Thẳng lưng. Nâng cằm. Ánh mắt chuyển sang kiểu ba phần kinh thường, bảy phần tự tin mù quáng. Rồi chỉ tay lên trên lần nữa. Thôi. Thanh Tuyết nhìn chằm chằm anh hai giây. Rồi đột nhiên. À, cô bật cười. Là kiểu tổng tài tự cho mình là trung tâm vũ trụ đúng không? Chuẩn. Hùng gật đầu mạnh. Kiểu coi mọi phụ nữ xinh đẹp đều là của mình, mọi vấn đề đều giải quyết bằng tiền và một chữ thôi. Thanh Tuyết lập tức hứng thú. Cô ngồi thẳng lên. Giơ tay. Bắt trước y chang. Thôi. Giọng con cố tình trầm xuống. Hùng suýt sặc nước. Đúng rồi đó. Hai người bắt đầu chỉ tay lên trời thay phiên nhau. Thôi. 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 Bạch Ngưng Băng nhìn cảnh này, lần đầu tiên trong buổi sáng thật sự cảm thấy hơi mệt. Không phải mệt vì áp lực, mà là mệt vì hai người này đúng là không biết ngại là gì. Tên tổng tài cảm thấy mình bị lơ. Hắn đứng đó, rõ ràng là người có địa vị cao nhất trong phạm vi vài trăm mét, vậy mà lại bị coi như không khí. Ánh mắt hắn lạnh đi, nhưng sự tự tin vẫn còn. Hắn hắng giọng, chuẩn bị mở lời. Giọng nói trầm, chậm rãi, mang theo vẻ bàn phát quen thuộc. Cô chỉ mới mở được một chữ. Hùng đã nghiêng sang Thanh Tuyết, nói rất nhỏ nhưng đủ để cô nghe. Chuẩn bị tới đoạn chinh phục. Thanh Tuyết gật đầu. Chuẩn mô tim. Cả hai đồng loạt quay đầu nhìn Bạch Ngưng Băng, ánh mắt đầy đồng cảm. Trong đầu họ cùng hiện ra một suy nghĩ. Người này thật sự xui xẻo. Tên tổng tài hít một hơi, ánh mắt khóa chặt lấy Bạch Ngưng Băng, hoàn toàn không để ý đến việc chỉ cần một người trong ba người kia mở miệng nói đúng một câu thôi, thì cả gia phả 18 đời nhà hắn cũng đủ tiêu chuẩn để đi ăn cơm tù tập thể. Hắn không biết. Và cũng sẽ không thể biết. Hùng thở dài. Đúng là thế giới này không có não tàn thì không vận hành được. Chương 112, tổng tài lọ gặp tổng tài Diêu. Chương 112, tổng tài lọ gặp tổng tài Diêu. Tên tổng tài đứng dậy. Động tác của hắn rất chậm, rất có nhịp điệu, giống như đã tập luyện trước gương vô số lần. Ghế vừa kéo ra, âm thanh cọ xuống nền xi măng của quán ăn vỉa hè vang lên một tiếng khô khốc, đủ để mấy bàn xung quanh vô thức liếc mắt sang. Hắn chỉnh lại tay áo vest, vuốt phẳng cổ tay áo, tiện thể liếc nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay như thể sợ ai đó không kịp nhận ra giá trị của nó. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu hắn đã tự động dựng xong cả một bộ phim hoàn chỉnh. Một người đàn ông thành đạt xuất hiện giữa hoàn cảnh tầm thường, một mỹ nhân khí chất cao quý bị ép ngồi chung bàn với hai kẻ không xứng, và hắn, nhân vật chính, bước ra đúng lúc, dùng tiền và địa vị để giải cứu, rồi thuận lý thành chương bước vào cuộc đời cô. Kịch bản này hắn đã diễn trong đầu không biết bao nhiêu lần, và lần nào cũng thành công. Hắn tin chắc lần này cũng vậy. Ánh mắt hắn hạ xuống bàn của Hùng, mang theo một loại ý vị rất quen thuộc. Không phải là tò mò, không phải là đánh giá ngang hàng, mà là cái nhìn từ trên cao, hiểu như đang cân nhắc xem nên dùng bao nhiêu lực để đẩy mấy viên sỏi chắn đường sang một bên. Ngay khoảnh khắc ánh mắt đó rơi xuống, Hùng và Thanh Tuyết đồng thời nhận ra. Không cần trao đổi ánh mắt, không cần nói thành lời, phản ứng của cả hai giống nhau đến mức đáng kinh ngạc. Ôm đầu, thở dài, túi mặt xuống bàn như hai người vừa tận mắt chứng kiến một sinh vật quý hiếm mà sách sinh học chưa kịp ghi chép. Trong đầu Hùng vang lên một tiếng thở dài rất sâu. Lại tới nữa rồi. Thanh Tuyết thì nhắm mắt một cái, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Thật sự có người sống được tới từng này tuổi mà vẫn tự tin như vậy sao? Tên tổng tài hắng giọng, giọng nói trầm thấp, cố tình điều chỉnh cho vừa đủ để nghe như bình thản, nhưng bên trong lại mang theo sự ban phát không giấu giếm. Hai người. Hắn mở miệng, ánh mắt không thèm nhìn thẳng Hùng hay Thanh Tuyết, giống như hai người chỉ là vật cản tạm thời. Có lẽ nên biết điều một chút. Hùng ngẩng đầu lên, vẻ mặt rất chân thành. Biết điều là sao? Tên tổng tài hơi nhíu mày. Hắn không quen với việc bị hỏi ngược lại. Hắn tiếp tục nói, giọng điệu cao cao tại thượng, từng chữ đều mang theo ám chỉ. Có những người, có những hoàn cảnh, không phải ai cũng nên chen vào. Nói xong, hắn rút ví ra. Một chiếc ví da trông rất đắt tiền. Hắn rút ra một xấp tiền, đặt thẳng xuống bàn, động tác dứt khoát, gọn gàng, giống như đang hoàn thành một giao dịch rất quen thuộc. Cầm lấy. Giọng hắn bình thản. Đi chỗ khác ăn. Đừng làm phiền người khác. Không khí xung quanh im lặng đi vài nhịp. Mấy người ăn ở bàn bên đã bắt đầu căng thai nghe. Mấy ánh mắt lén lút liếc qua liếc lại, mùi dạ mạ trong không khí gần như bốc hơi thấy rõ. Thanh Tuyết túi đầu nhìn sấp tiền trên bàn, rồi nhìn lên mặt tên tổng tài, rồi lại cúi xuống nhìn tiền. Trong đầu cô hiện lên một câu hỏi rất nghiêm túc. Hắn nghĩ tiền này đủ mua mạng của hắn à? Bạch Ngưng Băng thì khác. Ngay từ lúc sấp tiền được đặt xuống, ánh mắt cô đã lạnh đi vài độ. Không phải kiểu tức giận bộc phát, mà là kiểu lạnh lẽo rất thuần túy, giống như khi nhìn thấy một con số sai trong báo cáo hoặc một biến số thừa trong kế hoạch. Cô không nhìn tiền, cô nhìn tên tổng tài. Ánh mắt bình thản, nhưng sâu đến mức khiến người ta không tự chủ được mà cảm thấy khó chịu. Tên tổng tài hoàn toàn không để ý trong mắt hắn, sự im lặng của Bạch Ngưng Băng chính là bằng chứng. Bằng chứng cho thấy cô không dám phản kháng, không dám lên tiếng, không dám từ chối. Hùng thì đã nghiêng sang Thanh Tuyết, thì thầm bằng giọng rất nhỏ nhưng đầy hưng phấn. Chuẩn bài rồi. Thanh Tuyết che miệng, cố nén cười. Đúng đoạn ném tiền. Tiếp theo là đoạn cô không cần sống như vậy. Thanh Tuyết suýt nữa bật cười thành tiếng. Tên tổng tài thấy hai người không những không sợ mà còn ghé tai nói nhỏ, vẻ mặt như đang xem kịch, trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác khó chịu. Uy nghiêm của hắn đang bị thách thức. Hắn không thèm để ý tới Hùng và Thanh Tuyết nữa. Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối chỉ có một. Hắn quay sang Bạch Ngưng Băng, giọng nói lập tức đổi sang một tông khác. Thấp hơn, chấm hơn, cố tỏ ra ân cần nhưng lại mang theo một cảm giác kiểm soát rất rõ. Cô. Hắn gọi. Có cần tôi giúp không? Bạch Ngưng Băng không trả lời ngay. Cô chỉ hơi nghiêng đầu. Một động tác rất nhỏ, nhưng đủ để khiến ánh đèn trong quán phản chiếu lên mái tóc bạc ánh xanh của cô, khiến đường nét gương mặt càng thêm lạnh lẽo và xa cách. Tên tổng tài thấy vậy, càng tin chắc hơn. Hắn tiếp tục, giọng nói mềm đi, nhưng lời lẽ lại đầy áp đặt. Hoàn cảnh này, hắn liếc nhìn cái bàn nhựa, ghế nhựa, quán ăn vỉa hè xung quanh, không xứng với cô. Khoảnh khắc đó, Hùng và Thanh Tuyết đồng loạt tút mặt xuống bàn. Không phải vì sợ, mà vì nếu không làm vậy, hai người sợ mình sẽ cười đến mức bị sặc. Hùng út chán xuống mặt bàn, vai run lên nhẹ nhẹ. Trong đầu anh chỉ có một chuỗi suy nghĩ rất rõ ràng. Không xứng. Một người ngồi ở đây, một người có thể gọi quân đội tới trong vòng vài phút, một người mà chỉ cần lộ thân phận thôi là cả thành phố phải điều chỉnh cấp độ an ninh. Không xứng. Thanh Tuyết thì nắm chặt đũa, vai run run, cố gắng không bật ra tiếng cười. Cô thậm chí còn nghĩ rất nghiêm túc, nếu bây giờ cô ngẩng đầu lên, có khi sẽ phá hỏng cả màn kịch. Bạch Ngưng Băng vẫn không nói gì. Cô không phản bác, không giải thích, không phủ nhận. Cô chỉ nhìn tên tổng tài, ánh mắt bình tĩnh đến mức lạnh lẽo. Ánh mắt đó, trong mắt người hiểu chuyện, giống như đang nhìn một con vật tự bước từng bước vào bẫy mà không hề hay biết. Nhưng trong mắt tên tổng tài, đó là do dự, là giằng co, là bị ép buộc, là chờ đợi một bàn tay kéo ra khỏi bùn lầy. Hắn hoàn toàn chìm trong ảo tưởng anh hùng cứu mỹ nhân do chính mình dựng nên. Hắn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Cảm giác này hắn rất quen. Cảm giác chiến thắng, cảm giác sắp sửa sở hữu. Hắn hít một hơi, chuẩn bị nói câu tiếp theo, câu mà trong đầu hắn đã diễn tập vô số lần. Còn Hùng và Thanh Tuyết thì đã ngẩng đầu lên. Hai người nhìn hắn, ánh mắt không còn là cười cợt, mà là thương hại thật sự. Trong đầu cả hai, suy nghĩ giống hệt nhau. Người này đang tự tay ký đơn xin xuống địa ngục rồi. Hùng và Thanh Tuyết gần như không cần trao đổi ánh mắt. Ngay khoảnh khắc tên tổng tài chuẩn bị mở miệng nói tiếp, hai người đã đồng thời chuyển trạng thái, chân chu đến mức nếu có đạo diễn điện ảnh đứng đây cũng phải nghi ngờ hai kẻ này đã tập dượt từ trước. Thanh Tuyết là người vào vai trước. Cô hơi cau mày, bàn tay đang cầm đũa khựng lại giữa không trung, lông mày nhíu nhẹ, vẻ mặt rõ ràng lộ ra sự khó chịu nhưng lại cố gắng đè nén. Cái kiểu khó chịu này không phải là tức giận bộc phát, mà là kiểu bị làm phiền quá nhiều lần nên mệt mỏi, không muốn gây chuyện, không dám phản bác thẳng. Chuẩn chỉnh. Chuẩn đến mức nếu đây là một bộ phim tổng tài, thì khán giả đã tự động gắn cho cô nhãn nữ phụ phản diện, người chen vào giữa nam chính và nữ chính, vừa đáng ghét vừa đáng thương. Thanh Tuyết hơi nghiêng người về phía Hùng, giọng nói thấp đi một chút. Anh đừng nói nữa. Cô nói rất khẽ, đủ để tên tổng tài nghe thấy. Đừng làm lớn chuyện. Hùng lập tức phối hợp. Anh ngả người ra sau ghế, một tay khoác hở lên thành ghế, khóe miệng cong lên một nụ cười lười nhác, vừa giống trêu chọc vừa giống kinh thường. Ơ kìa. Hùng nhìn tên tổng tài từ đầu tới chân, ánh mắt không hề giấu giếm sự đánh giá. Người ta chỉ đang ăn sáng thôi mà. Anh cười nhẹ. Anh làm như đang họp cổ đông công bằng. Tên tổng tài nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn không quen bị đối xử như vậy. Trong thế giới của hắn, những kẻ như Hùng đáng lẽ phải im lặng, cúi đầu, hoặc ít nhất cũng phải lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng người trước mặt hắn lại đang cười, còn là kiểu cười khiến hắn có cảm giác mình đang bị xem thường. Hắn quay sang nhìn Thanh Tuyết, ánh mắt hiện lên một tia khó chịu. Cô không cần phải vì loại người này mà chịu ấm ức. Giọng hắn mang theo một sự tự tin phình to đến mức gần như lỗ bịch. Có những người, hắn liếc Hùng, không hiểu được mình đang đứng ở vị trí nào. Thanh Tuyết mím môi, không đáp. Cô cúi đầu xuống, tiếp tục giả vờ gấp thức ăn, nhưng động tác có chút chậm lại, như thể đang do dự. Tên tổng tài thấy vậy, càng thêm đắc ý, hắn quay sang Bạch Ngưng Băng, giọng nói lại mềm xuống, mang theo cái gọi là quan tâm. Cô không cần phải chịu đựng, chỉ cần tôi mở miệng. Hắn nói, giọng trầm xuống một chút, như đang tiết lộ bí mật. Cả quán ăn này cũng có thể biến mất. Câu nói vừa dứt, mấy bàn xung quanh lập tức nín thở. Không khí trong quán ăn vỉa hè như bị kéo căng ra. Trợ lý đứng bên cạnh hắn lúc này đã bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Anh ta liếc nhìn Hùng, liếc nhìn Thanh Tuyết, rồi liếc nhìn Bạch Ngưng Băng. Ba người này không có phản ứng đúng như hắn từng thấy trong những tình huống tương tự. Không sợ, không định, không né tránh, mà là một loại bình thản rất kỳ lạ. Nhưng trước khi trợ lý kịp mở miệng nhắc nhở, Hùng đã nghiêng người sang Thanh Tuyết, hạ giọng xuống, bắt đầu kể tiếp. Ê, đến đoạn này là giống y hệt rồi đấy. Thanh Tuyết mắt sáng lên. Đoạn nào? Hùng hắng giọng, bắt đầu thao thao bất tuyệt như đang kể một câu chuyện truyền kỳ. Trong giả mạo MCT ấy, sau khi clip được đăng lên, anh làm động tác cầm điện thoại, ngón tay lướt lướt trong không khí. Dân mạng bắt đầu soi. Thanh Tuyết che miệng, cố nén cười. Xong rồi sao? Xong rồi tổng tài bị chửi. Hùng nói rất tự nhiên, như đang kể chuyện thời sự. Bị bóc phốt từ trên xuống dưới. Tại vì trong video nhân viên phục vụ lễ phép bảo không được hút thuốc trong quán, thế là hắn bảo trợ lý đi đánh nhân viên phục vụ. Thanh Tuyết tròn mắt. Trời. Nhưng gọi lọt tuyết. Hùng giơ một ngón tay lên. Nhân viên phục vụ đó là con của chủ tịch trung tâm thương mại. Giả làm nhân viên để trải nghiệm cuộc sống. Thanh Tuyết bật cười thành tiếng. Thế là tổng tài phạ kẹ gặp tổng tài Diêu. Chuẩn. Hùng gật đầu. Bị đấm cho một trận vào mặt truyền thông. Cả hai vừa nói vừa diễn lại. Hùng giả vờ đứng dậy, chỉnh tay áo, bắt trước giọng điệu về báo. Cả thế giới đều dưới chân tôi. Thanh Tuyết lập tức phối hợp, giả vờ làm trợ lý, túi đầu không lưng. Tổng tài, ngài anh Minh. Mấy bàn xung quanh bắt đầu lén nhìn. Có người nhịn không được cười khúc khích. Có người thì vừa ăn vừa hóng. Tên tổng tài đứng đối diện cảm thấy một luồng lửa giận bốc thẳng lên đầu. Hắn nói nhiều như vậy. Hắn thể hiện quyền lực rõ ràng như vậy. Nhưng ba người trước mặt hắn. Không một ai để tâm. Ánh mắt Bạch Ngưng Băng lúc này đã không còn là lạnh nhạt nữa. Mà là khinh bỉ. Rất rõ ràng. Rất trực tiếp. Không cần lời nói. Chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến lòng tự tin của hắn bị rạch ra một vết. Cuối cùng, hắn không chịu nổi nữa. Hắn nhận ra. Mình đang bị lừa. Không phải bị lừa một cách cao siêu. Mà là bị đem ra làm trò cười. Trước mặt bao nhiêu người. Hắn nghiến răng, rút điện thoại ra. Được. Hắn nói, dọn lại đi. Các người thích diễn. Vậy tôi cho các người xem thế nào là quyền lực thật sự. Hắn gọi điện. Chỉ nói vài câu ngắn gọn. Mặt trợ lý bên cạnh tái đi. Hôm nay, tên tổng tài gần từng chữ. Sẽ là màn thể hiện hoàn hảo. Hùng nghe vậy thì thở dài. Anh quay sang Thanh Tuyết. Chán ghê. Còn tưởng được đánh. Thanh Tuyết cũng tiến với. Ừ tôi còn chưa kịp nóng người. Chỉ vài phút sau, vệ sĩ xuất hiện. Mấy người đàn ông mặc đồ đen, dáng người cao lớn, ánh mắt hung hãn. Không khí trong quán ăn lập tức căng thẳng. Chủ quán bắt đầu toát mồ hôi. Mấy bàn xung quanh bắt đầu lặng lẽ đứng dậy. Ngay khoảnh khắc đó, trước khi Thanh Tuyết kịp lúc đích, trước khi Hùng kịp thở dài thêm lần nữa, âm thanh vang lên. Tiếng bước chân đồng loạt. Rầm. Cả con phố như rung nhẹ. Một đại đội vũ trang lập tới. Nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Không còi báo động kéo dài. Không hô hào ầm ĩ chỉ là một sự xuất hiện áp đảo tuyệt đối. Vệ sĩ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị khống chế. Tên tổng tài sững sờ. Hắn quay đầu lại. Các anh là ai? Không ai trả lời hắn. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, đọc rõ ràng từng tội danh. Gây rối trật tự công cộng. Quấy rối. Có ý định hành hung. Trốn thuế. Lừa đảo. Danh sách còn dài. Tên tổng tài mặt trắng bệnh, chưa kịp phản ứng thì đã bị khống chế. Trợ lý cũng vậy. Toàn bộ vệ sĩ cũng bị áp giải đi. Hùng nhìn cảnh đó, thở dài thật sâu. Tiếc thật. Thanh Tuyết cũng gật đầu. Thiếu gia vị. Bạch Ngưng Băng lúc này mới thật sự thả lỏng. Không phải kiểu thả lỏng của người vừa hoàn thành một việc khó khăn, mà là kiểu đặt lại mọi thứ về đúng vị trí vốn có của nó. Cô khẽ hít vào một hơi, rồi chậm rãi thở ra, nhịp thở đều đặn đến mức nếu không để ý kỹ sẽ tưởng rằng từ đầu tới cuối cô chưa từng căng thẳng. Cô đưa tay chỉnh lại áo, động tác rất nhỏ, rất gọn, như một thói quen đã ăn sâu vào xương tủy. Đối với cô, việc gọi một đại đội vũ trang đến xử lý một tên tổng tài nao tàn giữa quán ăn vỉa hè cũng chẳng khác gì xử lý một im phiền phức trong công việc hàng ngày. Xong rồi, trong lòng cô đánh giá ngắn gọn. Bữa sáng, được bảo vệ, không có mùi máu, không có tiếng súng. Đối với Bạch Ngưng Băng mà nói, đây đã là một kết cục cực kỳ lý tưởng. Ba người rời quán ăn vỉa hè, con phố vẫn ồn ào như thường lệ. Người qua kẻ lại, xe cộ chạy ngang, tiếng giao hàng, tiếng bắt đua va chạm, tất cả hòa trộn thành một bức tranh sinh hoạt đời thường quen thuộc đến mức khiến người ta dễ dàng quên đi chuyện vừa xảy ra chưa đầy 10 phút trước. Hùng đi phía trước nửa bước, hai tay đút túi quần, ánh mắt lơ đãng nhìn ngang nhìn dọc. Thanh Tuyết đi cạnh anh, bước chân nhịp nhàng, một tay đung đưa theo thói quen, tay còn lại thỉnh thoảng lại chạm nhẹ vào tay Hùng như thể đang xác nhận người bên cạnh vẫn còn đó. Bạch Ngưng Băng đi sau một chút, cô không nhìn đường, ánh mắt cô đặt ở những thứ vô hình hơn. Không ai nói gì trên đường về, không phải vì không có chuyện để nói, mà là vì cả ba đều đang cảm nhận cùng một thứ, chỉ là theo ba cách khác nhau. Hùng là người đầu tiên nhận ra. Anh khẽ nhíu mày, cảm giác đến rất đột ngột, giống như có thứ gì đó từ rất cao, rất xa, xuyên qua tầng tầng lớp lớp không gian rồi rơi xuống thế giới này. Không phải rơi theo nghĩa vật lý, mà là một kiểu định vị hoàn tất, một điểm neo vừa được thả xuống. Trong khoảnh khắc đó, Hùng cảm thấy da đầu hơi tê. Không đau, chỉ là một cảm giác không thuộc về giác quan thông thường. Giống như khi đứng dưới bầu trời đầy mây nhưng lại biết chắc rằng trên kia có thứ gì đó vừa mở mắt nhìn xuống. Anh không dừng bước, chỉ hơi nghiêng đầu sang Thanh Tuyết. Cô có cảm thấy không? Không phải câu hỏi, mà là xác nhận. Thanh Tuyết đáp lại gần như ngay lập tức. Có. Giọng cô rất bình thản, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia hứng thú rất quen thuộc. Cảm giác của cô thậm chí còn trực tiếp hơn Hùng. Không phải là bị nhìn, mà là bị rơi trúng. Giống như có thứ gì đó vừa xuyên qua bầu trời, mang theo ý chí lạnh lẽo, nặng nề, rồi cắm thẳng xuống thế giới này. Không gây chấn động lớn, không ầm ĩ, nhưng lại khiến nền tảng của thực tại khẽ rung lên một nhịp. Thanh Tuyết liếm nhẹ môi. Trong lòng cô xuất hiện một suy nghĩ rất không đúng mực. Quỷ dị sắp đến. Cô không thấy khó chịu, cũng không thấy lo lắng, chỉ là cảm giác quen thuộc, giống như khi đang đi dạo thì nhìn thấy mưa đen kéo đến ở phía xa. Không cần chạy, chỉ cần chờ nó đến rồi phá. Bạch Ngưng Băng lúc này mới lên tiếng. Không khí, cô nói rất khẽ, đang dao động. Hùng và Thanh Tuyết đồng thời quay đầu nhìn cô. Ngưng Băng vẫn bước đều, ánh mắt hướng thẳng về phía trước, nhưng trong đầu cô, hàng loạt dữ liệu đã được xếp chồng lên nhau. Không gian xung quanh đang nhòm mó, rất nhẹ, nhẹ đến mức người bình thường hoàn toàn không thể nhận ra. Nhưng đối với cô, sự méo mó này giống như một vết nứt nhỏ xuất hiện trên mặt kính hoàn hảo. Không phải do lực tác động từ bên ngoài, mà là do có quá nhiều thứ không nên tồn tại đang cố chen vào cùng một lúc. Hệ số ổn định của không gian giảm, tần số dao động lệch chuẩn, luồng khí vô hình giữa các vật thể xuất hiện sự chồng lớp bất thường. Tất cả đều chỉ về cùng một kết quả. Có thứ gì đó, Ngưng Băng tiếp tục, đang hạ xuống. Không phải một, mà là nhiều. Hùng khẽ cười. Không phải cười vui, mà là kiểu cười khi mọi thứ diễn ra đúng như dự đoán. Thảo nào, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bầu trời Giang Thành vẫn trong xanh, mây trôi lững lờ, ánh nắng chiếu xuống những tòa nhà cao tầng, không hề có dấu hiệu gì của tai họa sắp tới. Quá bình thường, bình thường đến mức giả tạo. Ăn sáng xong là gặp tổng tài náo tàn. Hùng lẩm bẩm, xong lại yên bình quá mức. Thanh Tuyết bật cười khẽ, anh còn mong có thêm tí kịch tình à? Không, Hùng lắc đầu. Nhưng thế giới này chưa bao giờ cho người ta nghỉ ngơi lâu như vậy. Trong lòng anh, mảnh ký ức về lũ hệ thống, về những hóa thân bị xóa sổ, về thực thể đứng sau điều khiển tất cả, lại một lần nữa trồi lên. Chúng không biến mất, chúng chỉ đang đổi cách tiếp cận. Bạch Ngưng Băng lúc này chậm rãi ngẩng đầu. Cô nhìn bầu trời rất lâu, không phải bằng mắt, mà là bằng cảm nhận. Giang Thành, một thành phố khổng lồ, đông đúc, náo nhiệt, nơi khí vận của vô số con người giao thoa, va chạm, chồng chéo lên nhau. Bình thường, chính sự hỗn tạp này lại là lớp ngụy trang hoàn hảo nhất. Nhưng khi có quá nhiều quỷ dị cùng lúc tìm cách hạ xuống, khí vận sẽ không còn che giấu được nữa, nó sẽ bị xé ra, giống như mặt nước phẳng lặng bị ném vào quá nhiều viên đá cùng lúc. Tối nay, Ngưng Băng nói, giọng rất nhẹ nhưng chắc chắn, Giang Thành sẽ không yên. Hùng nghe vậy thì nhún vai. Vậy thì lại tăng ca. Thanh Tuyết nghiêng đầu nhìn anh, khỏe miệng cong lên. Ít nhất không chán. Ba người tiếp tục bước đi. Giữa dòng người tấp nập, không ai trong số những người xung quanh biết rằng, trong khi họ còn đang nghĩ xem tối nay ăn gì, xem phim gì, thì trên đầu họ, một màn quỷ dị đang lặng lẽ kéo màn. Bạch Ngưng Băng thu ánh mắt lại. Trong lòng cô đã bắt đầu sắp xếp lại mọi phương án. Liên lạc, điều động, phong tỏa, ứng biến. Còn Hùng và Thanh Tuyết, trong lòng lại chỉ có một suy nghĩ rất đơn giản. Tối nay, sẽ có việc để làm rồi.